Cảm ứng thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 24 tháng 7 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa Malaysia, tập 6. Chào buổi sáng các vị trưởng bối, các vị đồng tu. Lần trước chúng ta đã nói tới đề kinh Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng thông thường chỉ Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử, mà lời dạy của Thánh Hiền đều hiển lộ từ trong tánh đức. Cho nên từ Thái Thượng này thực ra cũng có thể mở rộng ra, nghĩa là minh đức, tánh đức của chúng ta. Con người tùy thuận tánh đức thì sẽ có cảm ứng thù thắng. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ thường nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh tương ưng với tánh đức. Những thứ cảm được chính là nhất chân pháp giới, thế giới cực lạc. Lần trước chúng ta đã nói, mỗi khởi tâm động niệm của con người sẽ sanh ra chủng tử trong 10 pháp giới. Cho nên, thực sự hiểu được đạo lý cảm ứng này thì sẽ không dám lơ là đối với khởi tâm động niệm. Lời nói cử chỉ của bản thân. Bởi vậy, chúng ta cũng đã nói một niệm tham lam có thể chiêu cảm tới cõi ngạ quỷ. Một niệm sân hận chiêu cảm địa ngục. Một niệm ngu si chiêu cảm cõi súc sanh. Hơn nữa, mỗi niệm, mỗi cử chỉ lời nói đều như một hạt giống. Có nhân thiện, hạt giống thiện thì chiêu cảm thiện báo. Có một niệm nhân ác, tâm ác thì chiêu cảm ác báo. Cho nên cảm ứng giống như trồng trọt trong tự nhiên vậy. Bạn gieo một hạt giống xuống, sớm muộn gì nó cũng sẽ đơm hoa kết trái. Cho nên tục ngữ có câu ác có ác báo, thiện có thiện báo. Không phải không báo, mà thời gian chưa đến. Cho nên chỉ cần đã trồng hạt giống này thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đơm hoa kết trái. Vậy có rất nhiều người sẽ lo lắng, thế trước đây tôi đã trồng trọt nhiều hạt giống ác như vậy, phải làm sao đây? Đạo lý cảm ứng này vẫn có một trọng điểm, gọi là kẻ mạnh dẫn trước. Hạt giống nào mạnh nhất thì sẽ đơm hoa kết trái trước. Cho nên, bây giờ chúng ta nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, vậy thì hạt giống này sẽ đơm hoa kết trái trước. Mà trước đây tạo rất nhiều ác nghiệp, khi đó chúng ta vẫn chưa hiểu. Hơn nữa, sau khi tạo ác nghiệp, đó lại là hạt giống ác. Hạt giống ác, nó cần phải có duyên. Cũng giống như một hạt giống vậy, phải bón phân, tưới nước cho nó, thì nó mới phát triển mạnh mẽ, kết trái. Nếu như chúng ta không cho nó cái duyên này, vậy thì hạt giống đó sẽ không hiện quả báo. Cho nên, nếu như từ nay về sau, chúng ta đều là niệm thiện hành thiện, đều nhất tâm cầu sanh tịnh độ, duyên này mạnh, thì có thể xuất hiện quả báo tốt trước. Cho nên, sau khi chúng ta hiểu được đạo lý này, thì không còn sợ nữa. Thế trước đây, tôi đã trồng nhiều hạt giống như vậy, phải làm sao đây? Chúng ta cũng nhất định phải bình tĩnh mà quán chiếu những đạo lý này, quán chiếu bản thân mình. Tại sao vậy? Vì cảm ứng là mọi lúc mọi nơi. Hôm nay chúng ta cảm tới thế giới ta bà. Đây chính là ứng. Nghiệp không nặng, không sanh ta bà. Thế giới ta bà trong vũ trụ này cũng được coi là một nơi khá ác trược. Cho nên, con người thực sự hiểu được đạo lý này. Vậy thì hiện nay, tôi sanh ra nơi ngũ trược ác thế. Bèn sanh tâm hổ thẹn. Đều là sanh mạng trong vũ trụ. Tại sao tôi lại sanh ra nơi ngũ trược ác thế? Chúng ta học xong Liễu Phàm Tứ Huấn, phần sửa lỗi, có ba loại tâm vô cùng quan trọng. Tâm hổ thẹn, tâm kính sợ, tâm dũng mãnh. Hiểu được đời trước bản thân tạo không ít ác nghiệp, nên mới chiêu cảm tới thế giới ta bà. Bao gồm việc chúng ta chiêu cảm được thân thể này. Thân thể này tanh hôi bất tịnh. Thất khiếu thường chảy ra chất bất tịnh. Tanh hôi bất tịnh không có gì vui. Đây đều từ góc độ cảm ứng mà nhắc nhở bản thân. Bạn nói xem, con người không hiểu những đạo lý này, dùng biết bao nhiêu thời gian trang điểm cho túi da thối này, tiêu tiền tốn tinh lực, bỏ công sức vào túi da thối này. Chuyện này thật đáng thương, lãng phí. Thời gian quý báu, cho nên con người hiểu được. Hôm nay, con người hiểu được. Hôm nay tôi có được thân thể tanh hôi này là do ý niệm bất thiện. Lời nói cử chỉ bất thiện trong đời quá khứ. Cho nên nhắc nhở chính mình phải xoay chuyển, chuyển nghiệp báo thân này thành thân thanh tịnh, thể vô cực, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là thân thanh tịnh, thể vô cực. Chính là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên chúng ta gặp được duyên phận thù thắng như vậy, chính mình phải nắm bắt cho chắc, thì duyên này mới tiếp nối được. Cho nên kẻ mạnh dắt đi trước, chúng ta không hạ quyết tâm này, vậy thì nghiệp lực từ vô thủy kiếp sẽ dẫn dắt chúng ta. Sau khi bị dắt đi, thì khó mà tránh được ác quả. Cho nên, phải tự mình biết rõ mình, thì mới chịu hạ công phu. Bởi, trên thực tế, chúng ta nhắc tới cảm ứng, chúng ta nhắc tới do người tự cảm đến. Mỗi người đều có ấn tượng. Nhưng chúng ta bình tĩnh xem lại. Mặc dù hiểu được đạo lý này, nhưng mà thiện niệm hay ác niệm của chúng ta nhiều hơn? Tương ưng với giới định tuệ hay là tương ưng với tham sân si? Đây là một vấn đề nhất định phải bình tĩnh xem lại. Không phải đọc qua kinh Phật, đọc qua kinh điển thánh hiền thì đời này chúng ta có thể đắc lực. Đời này có thể thành tựu, có thể đắc lực, hay đời này chỉ là kết duyên? Vậy thì phải do chính mình quyết định. Chúng ta bình tĩnh quán chiếu lại. Hiện nay thiện niệm của chúng ta so sánh với 3 năm trước, 5 năm trước, vào lúc chúng ta mới tiếp xúc Phật Pháp, là tiến bộ hay thụt lùi? Sự cung kính đối với người khác, sự quan tâm đối với người khác, sự khiêm nhường đối với người khác, đây đều là cảm. Nếu như thụt lùi, vậy thì chúng ta phải bình tĩnh. Mặc dù tiếp xúc Phật Pháp, nhưng có thể chúng ta vẫn đang thụt lùi. Vậy phải khắc phục như thế nào? Như vậy mới thấy được tầm quan trọng của huân tập. Thời gian huân tập chưa đủ, chánh niệm không khởi lên được, lại bị tập tánh, nghiệp lực dắt đi. Nhất định phải huân tập hiểu rõ đạo lý. Hiểu rõ đạo lý rồi, nhất định sẽ y giáo phụng hành. Tại sao sau khi chúng ta nghe câu "do người tự cảm đến" đều hiểu rõ, nhưng ác niệm vẫn không ngừng lại được? Thực tình mà nói, vẫn chưa thấu triệt đạo lý. Sự quán chiếu này, đạo lý này tương thông rồi, thì chắc chắn sẽ không dám lười biếng, chắc chắn không dám giảm bớt thời gian huân tập. Bởi vì tự mình biết rồi, không huân tập tốt thì không thể chế phục được phiền não. Cho nên chúng ta quan sát rất nhiều người tu hành qua nhiều thế hệ, họ đi theo thiện tri thức 10 năm, 20 năm cũng không rời đi. Đây là đang biểu diễn cho chúng ta. Họ đi theo thiện tri thức, mỗi ngày huân tập, không dám lười biếng. Trừ khi chính họ đã thành tựu rồi, họ mới ra ngoài hoằng pháp lợi sanh. Có người đã có thành tựu rồi nhưng vẫn không ra ngoài. Cả đời đi theo vị thiện tri thức này biểu pháp cho đại chúng. Biết được, nếu không huân tập thời gian dài thì không thể chế phục được phiền não. Thực ra điều này cũng giúp chúng ta nhìn thẳng vào một điểm quan trọng. Phải tự mình biết mình. Trong thời đại hiện nay, nhờ vào khoa học kỹ thuật, lúc nào chúng ta cũng có thể thân cận thiện tri thức. Hiện nay, đĩa giảng rất thuận tiện. Sư phụ giảng giải Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, lúc nào chúng ta cũng có thể huân tập. Bật đĩa giảng lên. Quan trọng là phải dùng tâm chí thành cung kính để nghe. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Trong quá trình huân tập cũng là đối trị tập khí. Đối trị tập khí gì? Tập khí lười biếng, không dễ gì bền lòng. Hạ quyết tâm, mấy ngày đầu huân tập khá cố gắng. Có thể qua được một tuần thì bắt đầu lười biếng. Hơn nữa, cũng điều phục tập khí gì? Điều phục tập khí cung kính. Hôm nay, chúng ta nghe đĩa giảng của sư phụ. Có thể lúc mới tiếp xúc vô cùng cung kính. Thậm chí, trước khi xem còn đảnh lễ 3 lần. 3 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, vừa nghe, vừa ngủ gật. Cho nên, lão cư sĩ Hạ Liên Cư khuyên chúng ta tu hành phải vượt qua cửa ải tự lừa mình. Lời này vô cùng sâu sắc. Chúng ta không quán chiếu tâm mình, không quán chiếu trạng thái của chính mình. Muốn vượt qua cửa ải tự lừa mình gần như không thể. Bởi vì chúng ta quán chiếu được tình huống này, biểu thị tâm cung kính của chúng ta đã thối chuyển. Tâm lười biếng, tâm ngạo mạn hiện tiền. Thậm chí là nghe kinh dài năm. Trong quá trình nghe, còn vừa nghe, vừa hoài nghi. Điều này nghe có đúng hay không? Cho nên, thời đại này, khoa học phát triển thuận tiện. Chúng ta càng nên trân trọng phước báo này. Nhất định không thể thiếu công phu huân tập. Thời đại này, nếu chúng ta không huân tập, thì không khởi được năng lực quán chiếu. Cho nên, khi có thời gian rảnh, không được vọng tưởng. Một khi khởi vọng tưởng, thì rất nhiều phiền não kéo tới. Khi có thời gian rảnh, phải tinh tấn. Chỉ tinh tấn mới có thể sanh định tuệ. Trong lục độ giảng, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, chỉ có định lực mới không thể bị cảnh giới xoay chuyển. Không có định lực, cuộc đời của chúng ta sẽ giống như lời sư phụ nói, hết thảy đều do mệnh, chẳng chút nào do người. Chúng ta cùng nhau học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chúng ta cũng phải trân trọng phước báo lớn nhất đời này. Phước báo lớn nhất là gì? Biết được Phật Pháp. Hơn nữa, biết được pháp môn niệm Phật. Còn có minh thọ sư giới. Còn có sư phụ là cao tăng chỉ dạy cho chúng ta như thế. Bạn đi đâu tìm được phước báo lớn như vậy? Nhưng họa phước chẳng rời nhau. Trân trọng phước báo đời này thành tựu hay là chà đạp phước báo này? Đùa giỡn, tiêu khiển Phật Pháp, vậy thì họa phước này vẫn là do người tự cảm đến, phải xem chính chúng ta hạ công phu như thế nào. Được, chúng ta bắt đầu học kinh văn. Chúng ta xem câu kinh đầu tiên. Thái Thượng viết, họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Chúng ta đã giảng Thái Thượng rồi. Mà Thái Thượng là lời dạy bảo của nhà đạo, lời dạy bảo của Lão Tử. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa được xây dựng trên nền tảng Nho Đạo. Bởi vì Đức Phật đã giảng, nếu không học Tiểu Thừa trước, rồi sau học Đại Thừa, thì không phải đệ tử Phật. Mà Tiểu Thừa ở nước ta, ở Đông Độ, bây giờ đã rất ít nơi hoằng dương. Tại sao vậy? Bởi vì lời dạy bảo của nhà Nho và nhà Đạo đã thay thế Tiểu Thừa. Phật Pháp không thể chấp trước, đều tùy thuận nhân duyên của mỗi nơi. Mà chúng ta đọc kinh điển nhà Nho, nhà Đạo cảm thấy vô cùng thân thiết, quen thuộc. Hơn nữa, trong lời dạy bảo của hai nhà Nho Đạo, tấm lòng cũng vô cùng rộng mở. Chúng ta xem, nhà Nho nhấn mạnh, muốn làm tỏ đức sáng trong thiên hạ, cho nên tâm lượng vô cùng lớn. Nhà Đạo nói, thánh nhân không có tư tâm lấy bá tánh làm tâm mình, đều có tâm luôn suy nghĩ cho hết thảy chúng sanh. Vậy chúng ta hiểu được câu chuyện trong lịch sử. Chúng ta học Phật Pháp Đại Thừa nhất định phải cấm chắc căn cơ Nho Đạo. Đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa xây dựng trên nền tảng luân lý, đạo đức, nhân quả. Cho nên, lời dạy bảo của Thái Thượng rất quan trọng, trong đó bao hàm giáo dục luân lý, đạo đức, đặc biệt là giáo dục nhân quả. Họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Đây là câu mở đầu của kinh văn, cũng thể hiện tổng cương lĩnh của cả bộ kinh. Thánh hiền đều là bậc đã khai mở trí tuệ. Cho nên câu nói đầu tiên của các ngài đều là trọng tâm quan trọng nhất, bao gồm cả đoạn đầu tiên trong Đại học của nhà Nho nói: Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Kinh văn sau đó đều giải thích cho câu tổng cương lĩnh này. Vậy, họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, nói cho chúng ta biết đạo lý, cảm ứng. Mà thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, nói cụ thể chân tướng sự thật, tình huống thực tế của cảm ứng. Cho nên, câu trước là lý, câu sau là sự. Mà chúng ta thường nói lý đắc tâm an. Con người hiểu rõ đạo lý này rồi, tâm không còn oán hận, không còn mê hoặc nữa. Thực ra, tâm chúng ta không thể an, vẫn là do chưa hiểu rõ lý. Cho nên, chúng ta xem câu đầu tiên nói: họa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Duy nhân tự triệu biểu thị họa và phước vốn không có hành tung nhất định, đều do con người tự chiêu cảm tới. Tuyệt đối không phải do ông trời muốn giáng họa cho ai, ban phước cho ai. Căn nguyên của họa phước đều do chính mình chiêu cảm. Nếu như chúng ta dụng tâm thể hội đều là do con người tự triệu giới tới, vậy thì ngay lúc này, từ nay về sau, không oán trời, không trách người. Tại sao vậy? Tự mình triệu giới mà. Sao có thể trách người khác được? Cho nên, con người chỉ cần oán trời, trách người khác thì đã làm trái với chân tướng này. Nếu như chúng ta kết hợp với câu kinh trong Đệ Tử Quy, biết sửa lỗi, không còn lỗi, chúng ta hiểu được duy nhân tự triệu, mau chóng sửa lỗi. Nếu che giấu lỗi chồng thêm, hôm nay chúng ta chiêu cảm tới kết quả không tốt, chúng ta còn oán trời trách người, còn muốn trách cứ người khác. Ý nghĩ như vậy là chưa hiểu rõ đạo lý. Ý nghĩ này gọi là nếu che giấu, vậy thì lỗi chồng thêm. Hơn nữa, chúng ta biết mà vẫn cố tình phạm. Chúng ta hiểu được duy nhân tự triệu, còn trách cứ người khác. Cho nên, sau khi tu học, càng phải hạ quyết tâm, không thể quay lại tập khí vốn có được. Giống như hôm nay, chúng ta làm giáo viên. Chúng ta đọc qua những đạo lý này. Một người giáo viên phạm lỗi, rõ ràng tội của người giáo viên đó không giống người thường. Đệ tử Phật tạo tội đương nhiên cũng không giống người chưa học Phật. Mà tự triệu, điều gì đang triệu? Ba nghiệp thân khẩu ý của chính mình đang triệu giới tới. Mà trong ba nghiệp thân khẩu ý, căn bản nhất vẫn là ý nghiệp. Con người có ý niệm rồi mới biến thành lời nói, hành vi. Có thể giữ ý niệm thuần tịnh, thuần thiện thì sẽ không tạo nghiệp nữa. Trong kinh điển thường nhắc nhở chúng ta, các hung họa phước đều do tâm tạo. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng cũng nói, hết thảy phước điền không rời tâm địa. Từ tâm này mà cầu, tâm chân thành thì không gì không được. Nếu như họa phước đều do tâm chiêu cảm tới, vậy Lão Tử cũng nói, họa phước chẳng rời nhau. Mỗi ngày chúng ta đọc thơ tâm mạng, trong đó dạy chúng ta tâm có thể xoay chuyển mệnh. Quan trọng nhất phải giữ tâm nhân đạo. Chúng ta vừa nói tới nhiều chuyện cảm ứng như vậy, tâm tình của mọi người khá sa sút đúng không? Nếu như nghe đến những sự thật này, càng nghe càng vui vẻ, như vậy mới là trong phút nhận lời khuyên. Cha mẹ vừa nói chúng ta vài câu, đầu đã cúi xuống, sắc mặt khó coi. Phước báo lớn từ đâu mà có? Từ nhận lời khuyên. Đời này thật sự muốn liễu thoát sanh tử, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nghe được chánh pháp, nghe người khác chỉ ra vấn đề của chúng ta, phải sanh tâm hoan hỷ. Nếu không thì rất khó điều phục tập khí. Cho nên quan trọng nhất phải giữ tâm nhân đạo, niệm niệm đều suy nghĩ cho người khác, thì mệnh này bắt đầu xoay chuyển. Mà họa phước chẳng rời nhau, câu này khá ý dị. Phước báo tới, sanh tham chấp. Sau khi hưởng thụ thì phóng túng. Cũng theo đó mà tới. Nhưng khi họa tới, lại không oán trời, trách người. Vẫn có thể sám hối chính mình, sửa đổi lỗi lầm. Vậy thì phước báo cũng theo đó mà tới. Tự triệu mà có thể xoay chuyển được. Thời nhà Thanh, ở Sùng Minh có một người tên là Hoàng Vĩnh Tước. Có người xem tướng cho ông, nói rằng đại khái ông sẽ sống được khoảng 60 tuổi. Đúng lúc thọ mạng sắp kết thúc. Có lần, ông thấy trên biển có một chiếc thuyền sắp chìm. Ông mau chóng lấy ra 10 lượng bạc, nhờ thuyền chài mau đi cứu người, cứu được hơn 10 mạng người. Sau đó, ông lại gặp thầy xem tướng. Thầy xem tướng nói, hiện tại âm chất văn trên mặt ông càng ngày càng nhiều. Ông sẽ sống rất thọ, còn rất có phước báo. Mọi người có biết đường âm đức có hình dạng thế nào không? Tôi cũng không biết. Có điều tôi nghĩ, người thường xuyên cười chắc là có khá nhiều đường âm đức. Tại sao vậy? Vì khiến người khác vui vẻ. Còn người thường thường mang vẻ mặt hung dữ thì đường âm đức sẽ rất ít. Mọi người thử nghĩ xem, càng thường xuyên cười thì trên trán chắc là có rất càng nhiều đường, đúng không? Mọi người phải khéo quan sát. Sau này, mọi người nghe sư phụ giảng kinh, chịu khó quan sát một chút. Chỗ này của sư phụ có rất nhiều đường âm đức. Kết quả, sau đó tiên sinh Hoàng Vĩnh Tước đích thực sống tới hơn 90 tuổi, không bệnh mà qua đời. Còn sanh được một người con trai, đứng đầu khoa cử thời Khang Hy. Đời sau, rất hưng thịnh. Một người vốn đoản mệnh vô phước, bởi vì tận tâm làm chuyện tốt mà xoay chuyển được vận mệnh, sau đó chiêu cảm được quả báo vô cùng tốt. Cho nên chỉ cần mọi người chịu hạ công phu, nhất định có thể thay đổi vận mệnh. Vận mệnh do tâm tạo, các hung do người tự dời tới. Đã từng làm việc ác, sao tự hối cải, không làm các điều ác, dân làm mọi điều thiện, lâu ngày ắt được sự tốt lành. Đó gọi là chuyển họa thành phước vậy. Những đạo lý này chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đối với duy nhân tự triệu, không những không sợ hãi, mà còn tích cực đoạn ác tu thiện. Được rồi, buổi sáng hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn.